Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để cùng nhau làm lễ mừng ngày Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng biết là ở bên Haiti có hai lần động đất và số lượng người chết cũng rất nhiều. Và cách đây mấy hôm ở bên Cali, California cũng bị bão lụt và nhà cửa cũng bị ngập lụt rất là nhiều. Thì thế giới bây giờ đang rất là nhiều những cái khủng bố, những cái thiên tai. Hôm nay thì chúng ta ở đây, chúng ta làm lễ Phật thành đạo, thì xin tất cả đại chúng cũng cùng nhất tâm hướng về Tam Bảo, niệm danh hiệu Đức Thích Ca Mâu Ni đã xong, và xin đại chúng cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, để chúng ta gửi năng lượng bình an, dâng lời cầu nguyện hướng về các đồng bào, những người đang bị lâm cảnh màn trời chiếu đất ở các nơi có thiên tai bão lụt động đất. Trí tuệ bừng lên đó biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ngay. Cam lo chữa lành cơn khổ bệnh hào quang, quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết Phật bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vàng lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thính, xin nguyện từ bi ứng hiền ngay. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị nghe tiếng mà biết là khỏe rồi phải không? Xin thưa đại chúng là từ hôm cuối tháng 12 cho đến bây giờ thì Phó Hòa công việc quá nhiều, hầu như ngày nào cũng 20 tới 22 tiếng đồng hồ để làm việc, và suốt cho tới bây giờ cũng chưa được nghỉ ngơi, rồi cứ đi, rồi thời tiết thay đổi. Cho nên rồi khi về tới đây thì lại bệnh. Hồi sáng này thì sáng sớm lại có phone nữa, thì có người mất ở bên Victoria, và sau khi ở đây về thì Hòa phải bay qua bên đó. Thì hôm nay chúng ta lại bão tuyết ở đây. Sáng nay thì rất nhiều xe bị lún tuyết, không có đi được. Thì thôi bây giờ mình có bao nhiêu thì mình sinh hoạt bao nhiêu. Và quý vị đi được tới đây giờ này là quý lắm. Thì hôm nay chúng ta kỷ niệm ngài Thái tử Siddhartha hơn 25 thế kỷ về trước, tức là khoảng 2.500 năm hơn. Ngài một mình từ bỏ cung vàng địa ngọc để đi xuất gia, để tầm đạo giải thoát. Giải thoát đây có nghĩa là ngài tìm ra một cái phương cách sống an lạc cho mình và có thể giúp đỡ cho mọi người khác. Và sau 6 năm khổ hạnh, 6 năm tu khổ hạnh, và cuối cùng ngài thấy cái kết quả, cái khổ hạnh nó không có mang cái kết quả tốt, cho nên ngài ăn uống trở lại bình thường và ngài đi vào rừng, ngài ngồi thiền định vài nơi. Và cuối cùng sau 49 ngày tu tập thì ngài chứng đạo. Thì chứng đạo có nghĩa là ngài thấu được cái lẽ thật, cái lẽ nhân duyên sinh của vũ trụ. Chứng đạo là vậy, chứ không phải là chứng đạo rồi cái ngài đang ngồi như vậy cái gì nó nổ cái bùm rồi ngài bay lên hư không rồi cái hoa sen mọc ở dưới, thì ví dụ vậy. Mình đừng hiểu chứng đạo như vậy. Chứng đạo trong đạo Phật có nghĩa là mình hiểu được cái lẽ thật của cuộc đời. Thí dụ ngày xưa mình bị dính mắc rất là nhiều, mình chấp mình bắt cái này phải như vậy, mình bắt cái kia phải như thế kia, thì mình đau khổ. Mà một khi mình hiểu được cái lẽ vô thường của vạn vật, có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là mình nói thứ tự đó nha. Chứ còn trên đời này có nhiều khi sanh chưa già mà đã bệnh, đã chết. Thí dụ vậy. Rồi có nhiều khi mình nói có già, có bệnh, có chết. Có nhiều khi già mà không bệnh, bị gì đó rồi mất. Thí dụ vậy. Khi mình lẽ thấu được cái lẽ thật thì kêu là chứng đạo. Tức là hiểu cuộc đời, hiểu cái lẽ thật của đời nó như vậy. 3 tuần thứ ba tuần trước á, Pháp Hòa bay đi qua bên Austin, Texas để dự một tang lễ của một ông cụ thọ 101 tuổi. Thì qua đó ngày thứ ba Pháp Hòa dự cái đám buổi chiều, và sáng thứ tư thì đi hỏa táng. Sau khi hỏa táng xong chiều lại thì Pháp Hòa bay về lại Canada. Về tới nhà thì 1-2 giờ sáng chỉ đó, nghỉ ngơi vài tiếng thì 7 giờ sáng là đi dự một cái đám tang của một em bé 4 tuổi. Ngày hôm qua trước khi Pháp Hòa bay qua đây thì hôm thứ sáu Pháp Hòa đi hộ niệm cho một Phật tử, một chú này 52 tuổi đang bình thường thì bị tai biến, đưa vô nhà thương tối đêm đó và sáng hôm sau thì mất. Thì quý vị thấy là chỉ có mấy ngày thôi mà Pháp Hòa chứng kiến 3 cái đám tang. Một đám thì 101 tuổi, rồi cái về lại thì dự một đám tang của một em bé 4 tuổi. Rồi thì không may thì sau đó rồi thì một người 52 tuổi. Thì quý vị thấy là cái tuổi nó chênh lệch đúng không? Một em bé 4 tuổi chênh lệch rất xa với một người 52. Người 52 chênh lệch rất xa với người 101. Nhưng mà khi thấy như vậy thì để cho chúng ta có một cơ hội để mà chúng ta quán chiếu. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu cái là mình nhìn sâu, mình thấy rõ được cái vô thường. Đâu có hẹn với ai. Đâu có ai nói là 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi không có thể mất. Đâu có ai nói là 52 tuổi đang khỏe, không nói được. Thành thử ra đó, mình mới thấy rằng không có luận tuổi tác. Sự thật thì nó là sự thật như vậy đó. Hồi nhỏ đó, mỗi lần mà tụng kinh với thầy Viện Chủ đó, thì thầy hay phục nguyện một cái bài. Cái bài thầy hay phục nguyện mở đầu cho cái buổi phục nguyện, cái lời phục nguyện thì thầy mới đọc là cung văn sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàng vô thường khởi trạch, tôn ti đại hạn ninh phân vô quý tiện. Hồi nhỏ mình nghe rồi mình thuộc lòng cái câu đó, khi lớn lên nó bắt đầu mình mới hiểu cái câu đó là như vậy. Cung văn có nghĩa là từng nghe, Chúng con cung kính nghe rằng, gọi là cung văn, sương hoa dị lạc, tức là những cái sương nó rơi xuống như những cánh hoa vậy đó, gọi là sương hoa. Dị là dễ, lạc là mất. Sương hoa dị lạc tức là sương nó rơi xuống dễ mất không? Rất là dễ. Nhiều khi mình thậm chí mình không thấy nó nữa, nhưng mà nếu có thấy đi nữa nó rơi xuống cái là nó mất liền. Sương hoa dị lạc, điệp mộng tạo tàng, cái mộng đẹp đó, nó sớm tàn lắm. Thí dụ bây giờ mình nằm chiêm bao, mình thấy một cái giấc mộng đẹp, giật mình lên thì cái gì? Cái giấc mộng đó không còn, phải không? À, sương hoa dị lạc, điệp mộng tạo tàng, vô thường khởi trạch. Cái sự vô thường đó nó cứ khởi liên tục như vậy. Tôn ti đại hạn, cái sự mà cái đại hạn đó là cái đại hạn đó tức là cái giờ phút mà chết đó. Đại hạn thường thường ta nói, ý ta nói là cái giờ phút cuối cùng của đời người. Ninh phân vu quý tiện, không có phân biệt là người giàu hay người nghèo. Quý là giàu, tiện là nghèo, có đâu có phân biệt người nghèo. Vì sao? Vì người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy. Kiếp sống trong ngắn ngủi. Ở bên hệ phái khất sĩ ta có cái bài tụng đó, thay vì ta tụng chú vãng sanh ta hay tụng cái bài đó. Đời người ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy. Kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Thì mình mới thấy, khi mà mình nhìn như vậy đó, thì mình mới thấy rằng một ngày của mình đó, mình phải sống làm sao cho nó trọn vẹn. Có nhiều người mới nói rằng để tôi đi làm cái này làm cái kia để tôi giết thì giờ. Nói như vậy có nghĩa là mình không có cái gì để mình vui hết á. Mình phải kiếm cái gì để mình giết thời giờ. Mà thời giờ thì mình giết thì tội quá. Mà thay vì mình nói như vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì đó nó không có ổn. Mình nói cách khác, tu là chuyển mà. Thay vì mình nói như vậy, nói kiểu khác, tôi tận dụng thời giờ. Thì khi mình thấy mình dụng hết cái thời giờ của mình đó, thì mình thấy chính đáng. Một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi, mình vui thì cũng phải hưởng 24 giờ, mình buồn cũng hưởng 24 giờ. Không thể nào buồn quá cắt ngắn thời gian lại, vui quá kéo dài thời gian ra, không. Một ngày nó nhiêu đó lại nhiêu đó. Thành thử mình vui hay mình buồn thì mình cũng phải ở trong cái phạm vi của thời gian như vậy. Thành thử ra mình quán chiếu như vậy thì mình thấy rằng á, mình phải dùng cái sức khỏe của mình, dùng cái khả năng của mình, dùng cái thời gian của mình như thế nào cho nó chính đáng. Có một hôm đầu năm nay thì mấy thầy trò mới có những ngày tu tập ở trên tu viện Tây Thiên. Thì cái bữa sáng ngày một tay Pháp Hòa thức sớm, Pháp Hòa ra thắp hương. Thì tự nhiên khi thắp hương như vậy thì trong lòng nó khởi lên, và nó thấy rằng hình như là mình muốn sống. Mình biết rằng cuộc đời nó vô thường, ai cũng chết chứ, nhưng mà trong lòng mình khởi lên một cái niệm là mình muốn duy trì cái cuộc sống của mình. Tại vì mình thấy rằng mình có thể làm được việc gì đó lợi lạc cho người, cho người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, cái ngôi chùa đây không có thầy trụ trì, nhưng mà chỉ có vài năm ba Phật tử trong ban điều hành với nhau. Thành thử Pháp Hòa cũng mong muốn cho quý vị có sức khỏe, có bình an để quý vị tiếp tục, quý vị duy trì cái chỗ này. Chứ thử bây giờ thí dụ như, dĩ nhiên mình biết một ngày nào rồi thì ai cũng đi thôi, nhưng mà cái ý niệm cầu cho nhau được khỏe mạnh an vui, điều đó tốt. Chứ sự thật là đó là sự thật, nhưng mà mình có quyền khởi cái niệm lành dâng tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa lại khởi cái niệm là con cầu, mình muốn được sống. Tại vì mình thấy mình có trách nhiệm đối với lại các đệ tử. Và mình thấy rằng rất nhiều nơi người ta mong mình đến đó để mình có thể giúp đỡ được người ta trên phương diện tinh thần. Thì mình thấy như vậy. Cho nên có một lần thầy viện chủ thầy mới nói với Pháp Hòa, thầy nói rằng mình sống ở đời mình phải làm cái gì cho nó có lợi ích cuộc đời của mình, cho nó đáng sống. Chứ sống mà buông trôi, sống mà bỏ phế thì thầy cảm thấy cuộc đời nó uổng phí quá. Mình sống ở đời mình phải làm cái gì đó, mình làm lợi cho người, cho đời.